128, ý nghĩa viên minh châu và cây tích trường của Bồ Tát Địa Tạng.
Đề U Minh Giáo Chủ. U Minh là chữ U là rậm rạp, là tối đen, chữ Minh là tối đen, chữ U là rậm rạp. Thành ra Địa Tạng Bồ Tát là giáo chủ của cái thế giới tối đen, rậm rạp, mê tín dị đoan. Các vị học chữ Nho biết là chữ U nó vẽ cái chữ, người ta vẽ cái chữ U và tượng hình á, nó một đống tùm lum ở trong đó. Nó giống như là một cái bồ và đựng toàn là dây nhợ chằng chịt ở trong cái bồ đó vậy đó. Cái bồ ví ví lúa đó, đựng một bồ và toàn là dây nhợ chằng chịt ở trong. Chữ U là tôi viết chữ vậy đó. Nếu mà có bản đen là tôi viết cho các vị coi chữ U. Thì còn chữ Minh nữa vậy đó, chữ Minh nó tả ra cái mặt trời, nó có cái tia nhật ở giữa, còn ở trên là bị phủ kích một cái gọi là cái bộ mịch. Bộ mịch tức là một cái bộ dằn ở trên đó, nó đè ụp cái mặt trời. Rồi ở dưới đó thì tia nhật là có cái ngang đó, là thành cái đá, rồi dưới có hai cái chân, tức là cái mặt trời. Buổi sáng mà bị trùm ở trên một cái lớp bao phủ dày đặc, giống như mình lấy cái tấm bạc mà mình trùm một cái đống gạo, đống lúa vậy đó, mình đẩy lúa trời mưa vậy đó. Thế thì cái U Minh là vậy đó, là cái cảnh tối tâm bị trùm đẩy kín mít, trong đó dây nhợ chằng chịt, nghĩa là không có cái gì ra cái gì hết đó. Mà Địa Tạng Bồ Tát là giáo chủ của cõi U Minh. Cõi mình đây là cái cõi trung tâm của chúng ta, cái cõi đen tối mê hoặc quan đường, không có một chút lý giải được. Địa Tạng là U Minh giáo chủ. Người nào mà tâm hồn còn mê muội đen tối chằng chịt là rậm rạp như vậy đó, không sáng suốt vậy đó, là đều là phải nên học với Địa Tạng. Địa Tạng là giáo chủ đấy, nên học nên tu với Địa Tạng để mà giải tỏa những cái cảnh giới U Minh đó. Mà Địa Tạng Bồ Tát là bổn tôn là cái bậc mà cao quý, bậc thầy cao quý đối với những người mà bị sống trong cõi tối tâm mê mờ, gọi là cõi U Minh. Cho nên ở Việt Nam có cái rừng U Minh đó. Rừng U Minh đang lấy nghĩa đó là trong đó là dây nhợ chằng chịt, đủ thứ dây nhợ, đủ thứ cây cối, không có trật tự, không có hàng ngũ, không có gì hết. Thì U là vậy đó, rừng U Minh. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát là vị giáo chủ cõi U Minh. U Minh giáo chủ cứu khổ, ngài là vị cứu khổ. Bổn tôn là cái người cao quý đứng hàng đầu, là cái bậc cao quý đứng hàng đầu để cứu khổ cho những chúng sinh ở trong cõi đen tối mê mờ quan đường, mê tín quyển hoặc gì đó. Đấy, như thế thì cái ông đó là ai? Cái ông đó là tâm ta chứ ai nữa. Chỉ có tâm ta là tự thể của nó là trong sáng, tự thể của nó là thanh tịnh, tự thể của nó là tịnh minh, thì mới giải tỏa được cái u đồ đen tối quyến hoặc quan đường đó. Đó, thành ra là cái tay mà cầm cái viên minh châu là để phá cái tối tâm đó. Ý dạy rằng là cái người tu đạo Phật là cần phải có cái viên minh châu. Mà Địa Tạng là cái người mà để làm giáo chủ để dạy cho mọi người phá cái tối tâm đó. Đó là nói về mặt là sáng và tối nha. Còn nói về mặt về cứng và mềm là cái tay trái của Đức Địa Tạng đó, thì cầm cái cây tích tưởng đó. Cái gì cứng, cái gì bao bọc, cái gì làm trở ngại nhốt kềm hãm chúng ta, đó là trong trong cái bài kệ chuông á, ta dùng cái chữ thiết di. Văn trung sinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh ly địa ngục xuất quả thanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nguyện thử chúng sinh, nguyện thử chúng sinh siêu pháp giới. Đây nha, nguyện thử chúng sinh siêu pháp giới. Còn kiếp ngơ là vi u âm tất diệu văn. Văn tần thanh tịnh chứng viên thông. Ủa tôi sợ mấy cái này nói không hết, nói không hết được, nhiều lắm, rồi nói tới đâu là nó minh mông nghĩa lý. Văn tần thanh tịnh chứng viên thông, cái đó là phải nói tới Đức Quan Âm Bồ Tát nữa. Hô chuông kệ chuông vậy nè, nó có địa tạng ở trong đó, nó có Quan Âm Bồ Tát ở trong á. Thiết vi u ám tất diệu văn này là có đề cập tới ông địa tạng nè, là những người nào ở trong cái dòng cái sự bao dây của cái dòng đai sắt. Người ta nói nôm na ta gọi là cái núi thiết vi, chứ không phải. Người mà nói cái núi thiết vi đó là không có phải, mà thiết vi chữ vi là vây, viết chữ nho đàng hoàng, chữ vi là vây, giống như nó vây là cái vách ngục tù của một cái trại, cái khắp lớn vậy đó. Trại khắp lớn mà ta đổ bê tông cốt sắt, mà ta đổ cái trại đó là chứa 10.000 người hay là 20.000 người, thì tùy theo cái số người mà ta cần nhốt, là ta làm một cái hàng rào bằng cái bức thành bê tông cốt sắt. Mà hồi đó đó tôi mấy năm tôi đi dạy ngoài Hà Nội đó, thì trên con đường mà tôi đi từ chỗ chùa Quán Sứ đi ra cái chợ Đồng Xuân á, thì có đi ngang qua cái chỗ đó gọi là cái quả lò. Ở ngoài đó có cái từ gọi là cái quả lò, nó bắt những nhà cách mạng nó nhốt vào trong quả lò á, thực dân Pháp á. Thành ra là cái quả lò đó là nó đúc chắc lắm, kiên cố lắm. Thành ra cái đó đó là cái chữ thiết vi đó, tức là cái dòng đai mà có bê tông cốt sắt, để ví cho những người mà đang đau khổ ở trong tử sắc tài khí tứ độ tường. Bốn cái phía vách đó là bốn cái phía vách, là do tử, do sắc, do tài, do khí, nó thành bốn cái vách đó, nó giam hãm con người, nó nhốt con người, nó làm cho con người đau khổ cùng cực, là do là sống ở trong tứ độ tường, bị tứ độ tường nó dây hạp. Còn đạo Phật thì gọi đó là thiết vi. Nguyện thử chung sinh siêu pháp giới, nguyện đem cái tiếng chuông này khắp cùng các pháp giới. Thiết vi u ám tất diệu văn, những người nào ở bị bao vây ở trong cái dòng đai sắt đó, trong cái ngục thiết vi này đó, thì nên nghe cái tiếng chuông này. Nghe tới khi văn tận thanh tịnh chính viên thông, nghĩa là những người mà ở trong bộ thiết vi này nghe rồi đó, thì cái văn trần đó, mình biết cái văn trần đó, nó thành ra thanh tịnh, nó không còn là trần nữa. Mình nghe cái đối tượng thanh tịnh của nhĩ căn đó ha, nó không còn là cái thứ mê hoặc mình nữa. Những cái tiếng đàn, những cái giọng quyển, những cái tiếng nỉ non ai quán, những cái tiếng mà ngọt ngon, nó dụ dỗ mình để cho mình siêu lạc tâm hồn mình đó, không còn nữa, mình được thanh tịnh. Chứ còn không thì mình bị cái nhĩ căn của mình mà mình không chuyển hóa được cái thanh tịnh, thì những cái thanh tịnh nó làm mê hoặc tâm hồn mình. Những cái tiếng than thở nỉ non, cho nên là nói tới là tôi nói nhiều chuyện lắm. Thí dụ như là Đắc Kỷ hồi xưa mà bao nhiêu quân tướng mà chém Đắc Kỷ không được, là tại vì các vị quân sĩ đó, các vị tướng ta đó, nghĩa là đối với văn tần không có thanh tịnh. Cho nên là khi mà sắp đưa gươm lên chém này, thì Đắc Kỷ nó liếc mắt xem, nó Tướng quân ơi, sao nỡ đành giết chết cho đành. Cái rồi nghe cái âm thanh nó sơn mà nó nhẹ nhàng quá, cái buồn luôn hết trơn. Tướng quân ơi, sao tướng quân giết thiếp cho đành? Thiếp có tội tình chi mà thưa tướng quân nỡ đành giết thiếp? Mấy cái rồi buồn gươm hết rồi. Là tại vì cái mình chưa chế phục, chưa làm chủ được cái nghĩ căn của mình. Mình bị thâm tần nó nhận chìm mình đó. À, cho nên là cái bài kệ chuông vậy đó, cũng phải tập thiền mới biết. Chứ đóng chuông xong rồi nhậm gì? Trời đất ơi, chùa đúng cái chuông là 12 tấm nên anh về thì mời mấy bà già mà già lớn tuổi rồi đó, thì vô ngồi đóng chuông để ăn cơm chùa cho có phước đó nè. Rồi cứ mỗi ngày vậy kêu mấy bà già đó đóng chuông. Rồi chùa tôi rồi đó, có ông đó nghe là ổng làm ăn hết nổi rồi. Rồi ông xin vô chùa ông đóng chuông mà ông ho sù sù, ông nhổ nước miếng ở chỗ cái đại hồng chung đó. Tôi nói nghe là bữa nào cũng bảy bả vậy đó, mà nó không có vệ sinh khỉ nữa đó. Dân quê mà cần gì vệ sinh, ho sù 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 vậy mà đóng chuông mà nhổ bảy như đại hồng chung. Tôi sợ vô cùng sợ, bởi vì mình cũng còn hơi trẻ, mình cũng biết chút đỉnh cái vụ mà vi trùng vi khuẩn này kia. Mà ông thầy tôi là ông dễ quá đi, nghe là ông cứ cho vô đó để đóng chuông vậy, ăn cơm vậy là mình ngán muốn chết vậy đó, mà phải ngán ở chùa. Không phải vậy, đóng chuông không phải để làm cái việc vậy. Đóng chuông là ta nguyện đem cái tiếng chuông này nè, nguyện thử chung sanh siêu pháp giới. Tiếng chuông này là ta hy vọng rằng nó lan tỏa trong các pháp giới, trong vũ trụ bao la. Những người mà bị dây hãm ở trong cái dòng đai sắt, ở trong cái thiết quy, cái tù ngục tù đó, giống như mà đội tôi nói đây là cái giống như cái quả lò đó, là gọi là thiết quy. Tây nó làm vậy, nó nhốt những người làm cách mạng. Mà đây mình mượn cái dòng đai gì tôi biết. Mình nên là mình ngồi ở ngoài vậy nè, nhưng mà kỳ thật là mình bị thiết quy rồi đó, mà tại mình không biết đó. Theo đạo Phật thì mình tuy là mình ngồi, mình không có ở trong tù, mà chính mình bị tửu sắc tài khí nó nhốt mình rồi. Mình bị ngũ dục lạ, tài sắc danh thực thùy, cái đó là cái tường, đó là tường năm phía nhất. Còn nhà nho ta gọi là tửu sắc tài khí là bốn phía nhất. Còn mình nói thì ngũ dục lạc là tửu sắc tài sắc danh thực thì. Đó là năm bức tường. Ta xây thêm nó méo méo chút thì nó còn năm chứ có gì đâu. Rồi ta xây thêm nữa là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, thì thành ra là cái nhà tù nó bảy nhất. Bãi giáp thì gọi là thất tịnh. Đó, mình ngồi ngoài vậy đó mà mình bị ở cái nhà tù hoặc là bãi giáp, bãi cạnh nó bao vây, hoặc là cái nhà tù năm cạnh, đó là ngũ dục. Nhà tù bãi cạnh là thất tịnh, nhà tù bốn cạnh là tứ độ tường. Đây, thành ra là mình ở trong mấy cái nhà tù đó. Vì vậy mà Địa Tạng cầm cái cây tích trượng đó là để đập và vỡ cái nó đó. Mà Địa Tạng tức là tâm địa của mình đó, tâm địa của mình có khả năng đập vỡ các cái nhà tù thiết vi đấy. Cho nên là một vị Bồ Tát như vậy, một cái biểu trưng như vậy để ta dạy một phương pháp tu, chứ không có phải dạy thờ. Thờ mà lại đó, lại mà khấn đó là không có được cái gì hết. Cho nên là biểu trưng ra cái tượng có thể chấp nhận, có thể chấp nhận với nhau tới cái mức nào đó. Còn nếu như cái người mình ta, cái người trí thật sự, người ta không cần cái biểu trưng đó, mà trong kinh nói như vậy là nói bằng văn tự thôi, người ta cũng hiểu rằng là là Địa Tạng là cái người mà là Địa Tạng là tâm, mà tâm nó có cái khả năng đập vỡ những cái nhà tù như là Tứ Đổ Tường, như là Ngũ Dục Lạc, như là cái nhà tù lục dục, như là cái nhà tù thất tình. Đó, cái kê tất cả tích trường đó là đập, để đập vỡ những cái nhà tù đó, mà không cần làm ông Địa Tạng cũng được. Phật tưởng nó có gì đâu, thiệt đâu, mà vô tình để cho người ta khấn ta lại, có hại chứ không có lợi. Rồi còn ông Địa Tạng là cầm cái viên ngọc là để phá về mặt tối, về mặt không gian bị tối đen. Còn cái tích tượng là để đập những cái gì thuộc về cứng, thuộc về bao vây, kềm hãm. Đó. Cho nên là mình phải học cái câu này. Địa Tạng Phò Ai Tự Giải Nguy Minh Châu Tích Trượng Bất Trương Ly. Ông Địa Tạng tu theo cái pháp môn của Địa Tạng, quán chiếu về cái tâm địa của mình, thì nó có hai công dụng, là một là phá tan những cái dòng đai thiết di của ngũ dục, của thất tình, của lục, của ngũ dục, của thất tình, của tứ đổ tường. Đó. Minh Châu Tích Trượng Bất Tư Ly, phóng quang soi khắp tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục A Tỳ. Đây, bây giờ là nó tới là một cái là để phá cái ánh sáng, để cái bóng tối của mình ha, là Dương Minh Châu. Còn cái Tích Trượng là để đập vỡ những cái gì mà nó ràng buộc mình, mà cái đó nó thông qua là ngũ dục, là thất tình, là tứ đổ tường. Nói cách khác là mình phải ra khỏi tứ đổ tường, mình phải ra khỏi ngũ dục lạc, mình phải ra khỏi thất tình, tức là thất tình lục dục, phải ra khỏi cái đó, gọi đó là ra khỏi tam giới đó. Diêm Minh Châu để soi đường, rọi ánh sáng phá cái đề tối của tam giới. Cây Tích Trượng để đập vỡ những cái gì bị trói xanh, bị ràng buộc, bị kềm hãm trong tâm giới, mà đập vỡ được cái đó, đập vỡ được những cái tứ đổ tường, cái ngũ dục lạc, cái lục dục, cái thất tình đó, là mình ra khỏi, rồi rọi ánh sáng cái nữa ha, thì mình ra khỏi tâm giới đó. Cho nên người ta tu hành là ta nguyện, ta hy vọng, ta quyết đi con đường đập vỡ tam giới, là ra khỏi tam giới. Chứ không có cầu ai, tự mình đập vỡ hết, tự mình dùng trí tuệ mình rọi phá hết cái tối của tam giới, cái địa ngục của tam giới, rồi tự mình đập vỡ hết cái ngục tù của tam giới là một mình. Chứ không có cầu nguyện ai được hết. Cho nên là Tổ Quy Sơn ấy, Tổ Quy Sơn là ông Tổ rất là dân chương, rất là tuyệt vời. Tổ Quy Sơn nói là kim sân tiện tu nhất đoán, mà tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý dân duyên bất giữ, chỉ tần tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Có nghĩa là đời này tự mình quyết định số phận này, không cần nhờ ai khác, mà có nhờ cũng không được. Cho nên là tưởng liệu bất do biệt nhân, nghĩa là tự mình quyết định số phận mình, chứ không nhờ ai được hết. Có muốn nhờ cũng nhờ không được. Ai mà học giùm mình cho được? Mình muốn biết chữ, mình muốn tâm minh là tự mình phải học chứ. Mình không học mà mình lại lục cầu nguyện người khác, hoặc là mình xin tiền của ba má mình đưa tiền lại lục ông giáo sư để mình mua cái đầu của ông, sao được? Cho nên là phải do mình thôi à. Mình không ăn mà mình xin tiền của ba má mình, rồi mình đưa cho một người đó, mình nhờ họ ăn, họ mua đồ ngon họ ăn để cho mình no mà mình không ăn, vậy là mình no được không? Làm sao no được? Mình phải ăn mình mới no chứ. Cho nên cái tu hành mà mướn các cái thầy mà La Môn Sa Môn mà tụng để mà cầu là không mướn được đâu. Nói như vậy mà các vị không nghe được thì tôi cũng không còn biết nói sao nữa. Thì tôi chỉ cần muốn chết cho nó rồi, cái kiếp của tôi cho rồi, chứ còn không còn biết nói sao nữa. Thiệt tình bây giờ tôi không muốn sống. Sống cái này là quá dư quá đủ rồi. Mà sống mà để mà nghe mà thấy những cái mà nó không bằng lòng thì nó thành ra gọi là trần sa hoặc, mà chết tôi chứ. Tôi không tạo tội nữa, tôi không làm khổ cho tôi nữa. Nhưng mà tôi thấy cái người ta tạo tội, thấy người ta làm khổ rồi tôi buồn thì cái đó gọi là trần sa hoặc, tôi cũng không thành Phật được. Thế là tôi lỗ lã hết sức. Mà giờ bảo tôi thấy cái đó mà mình trơ ra như bất động. Nếu mình được vậy thì tôi đã thành Phật rồi. Thấy cái đó mà nó như bất động thì tôi đã diệt được cái trần sa hoặc, thì tôi đã thành Phật rồi. Mà hiện giờ là thật sự là tôi chưa thành Phật. Mà tôi chưa thành Phật là tôi thấy cái người ta nói bậy làm bậy, người ta gạt gẫm, người ta lừa đảo, phỉnh phờ vậy đó. Mình chịu không nổi là mình giảng kinh, mình nói tốt, trắng bạch ra hết vậy là thiên hạ ghét. Thiên hạ ghét họ chửi bới mình. Thành ra rốt cuộc là tôi lộ. Vì vậy mà tôi cũng không có muốn sống thêm nữa làm chi. Chết đi tỉnh rồi cái ngủ ấm của mình đó, ở đâu nó trả về đó rồi nó hợp lại cái khác, mới hơn cho nó xuống, chứ bây giờ mệt quá. Bây giờ nghe cái vụ mà ăn cái kiểu cuộc đời này mệt quá, là thấy cũng mệt, nghe cũng mệt. Bởi vì cái lẽ phải sờ sờ vậy, mà mình nói bá tánh không nghe, bổn đạo không nghe mới là kỳ chứ. Rồi các nhà tăng ni là học trò của mình là cũng không nghe nữa. Cái người nghe không có bao nhiêu hết trơn á. Dạy học trò là ngàn chứ không phải là ngàn, mà là ngàn. Mà kiếm cái người mà nghe đi quan nghênh mình không có. Có được là một vài phần trăm nào đó, 2-3% gì đó. Thậm chí là kiếm không ra. Lường không được. Cho nên cái đó là cái cực khổ của cái con người. Thành ra có vị thượng tọa nói với tôi thôi thì mình cũng thông cảm, với mỗi người có hoàn cảnh khổ khác nhau. Thế thì tôi bây giờ là tôi không làm chùa là tôi không khổ làm chùa. Tôi không đi xin tiền, tôi không khổ gì cái xin tiền. Tôi không mắc nợ thì tôi không khổ gì cái không mắc nợ. Tôi không ham chức tước gì đó thì tôi cũng không có bị cái chức tước nó sai xử tôi, thì nó đỡ tới đó rồi. Bây giờ là tôi bị cái tầng sao quạt, thấy kỳ cục quá, buồn, không thích nghe thấy những cái vậy đó, những cái lẽ phải sờ sờ vậy đó mà đồng đạo đồng chí với mình họ cự với mình, họ chửi mắng mình, họ không nghe. Rồi những người Phật tử thì cũng có số nào đó thôi, còn bao nhiêu là đa số là nghe không nổi. Người ta nói ta nghe không nổi thì làm gì ta? Nghe không nổi. Người ta chịu lại, chịu cúng, chịu cầu nguyện, chịu danh sinh vậy đó, người ta bỏ tiền ra vậy người ta chịu nổi. Còn cái mà cái lẽ thật vậy đó, người ta chịu không nổi, ta nghe không nổi. Rồi mình làm gì ta? Cho nên là cái gì Dương đã nói là mỗi người có cái hoàn cảnh, có cái nỗi khổ khác nhau. Tôi nghe tôi thốt ý câu đó tôi cười mình vậy. Đúng vậy đó, ai cũng có nỗi khổ hết đó. Cái hàng A-la-hán là có cái nỗi khổ gọi là thành sa hoặc đó nha. Còn như Phật tử chúng ta mà là chưa được A-la-hán này đó thì nó có cái nỗi khổ gọi là kiến tư hoặc. Kiến hoặc thì tư hoặc nó hành hạ chúng ta ở trong tam giới. Còn hàng A-la-hán thì ra khỏi tam giới rồi đó. ta ra khỏi cõi thế giới dục giới rồi, ta ra khỏi sắc giới rồi, ta ra khỏi vua sắc giới rồi, nhưng mà người ta còn cái khổ, cái nỗi khổ là trần sa hoặc là thấy cái nỗi đau khổ chúng sanh làm sai làm trái làm bậy làm tật để gây ra đau khổ, rất là khổ nghiệp. Mà dạy thì chỉ hướng dẫn thì là họ nó không đủ sức nhận cái đó, không đủ sức hiểu cái đó, không đủ sức loại bỏ cái đó, thế thì làm gì ta? Cho nên là các ngài cũng có cái khổ đó, mà cái khổ đó là trong kinh ta gọi là trần sa hoặc, nó nhiều lắm, nó nhiều như bụi như cát. Trần là bụi, sa là cát, cái sai lầm là cái đau khổ đó, đó nó nhiều như bụi như cát. Thế thì là Đức Địa Tạng mà phóng cầm cái cây tích trượng đó là để đập vỡ những cái tứ đồ tường, cái ngũ dục lạc, cái thất tình lục dục của tam giới đó. Còn cái Duyên Minh Châu đó là để soi rọi những tất cả những cái vô minh, những cái hiểu biết sai lầm về thân cũng như về tâm. Đó. Do vậy mà có Duyên Minh Châu mà có cái tích trượng như vậy là có thể mình đập vỡ ngục A Tỳ, mình ra khỏi tam giới được đó nha. Đó. Thống quan soi khắp tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục A Tỳ. Đập được đấy. Mọi người chúng ta đều có khả năng đập vỡ thành môn ngục A Tỳ đấy. Nhưng mà nói tới cái ngục A Tỳ đó, các vị đừng có tưởng đâu là có cái ngục nha. Đó là đó, ngục A Tỳ đó là gì? Là tứ đổ tường, là ngũ dục lạc, là lục dục, là thất tình đó. Chứ không có cái ngục có cái ông Diêm Vương gì hết á. Hoàn toàn phải bỏ cái đó đi, bỏ cái niệm ông Diêm Vương đi, bỏ cái niệm mà cúng dứt điện, bình đẳng dương, nhị điện, thới sơn dương, tam điện, tống đế dương, rồi dân dân về tới thập điện là Diêm La Dương, bảy cái cung thất để cúng cầu nguyện sinh sở với thập điện đó, với bảy thất đó không được. Rồi cúng giấm năm đó là cúng cửu điện, rồi cúng mãn khó đó là cúng thập điện Diêm La Dương đấy, không cần cúng cái đó. Nhưng mà tôi nói vậy chứ không dễ gì bỏ cái đó. Thì thôi tôi cũng cho làm đi. Nhưng mà đều có cái là mình đừng có gửi gắm tâm hồn thật sự vào trong những cái tin tưởng những cái đó. Mà mình có biết là ông bà cha mẹ của mình là mình phải làm cách nào tạo cái môi trường cho tu tập tại ngay bây giờ. Ngay bây giờ trong lúc cha mẹ mình còn sống, trong lúc thân nhân mình còn sống, mình rủ ra mình động viên cách nào để tu tập ngay bây giờ, để mà lột bỏ từng món nặng nề để được vãng sanh. Mỗi ngày phải quăng ném cái đồ mà mình đội, mình gánh, mình mang, mình xách lên nè. Mình phải quăng bớt, quăng riết. Mà tôi hình dung như mình đội thơm vậy đó ha. Mình đổ trái thơm hay là mình đổ dừa, mình lột lên dừa, mình gánh hai gánh dừa khô á, hay là trái thơm á, mình gánh hai gánh rồi mình đổ trên đầu một đội, rồi trên lưng mình mang một gùi, rồi tay mình xách một chồng. Thế thì là bây giờ là mình nặng quá rồi, mình bốc, mình giục lạnh tay, rồi buông hai tay hết rồi, cái bốc cái đội trên đầu nó quăng bớt. Rồi bóc cái gùi sau lưng nó quăng bớt. Rồi quăng rồi cái gánh cũng lấy quăng bớt. Mỗi ngày vậy nên mỗi phút đi quăng bớt, dục luôn cả gánh. Tức là mình nhẹ nhàng mình đi không chứ gì nữa. Cho nên mình phải động viên bản thân mình, gia đình mình, cha mẹ mình, mỗi ngày phải tự quăng bớt những cái thứ nặng nề đó. Thì mỗi một lần quăng bớt là mỗi một lần nó nhẹ ngay tức khắc, chứ không có nói chờ chừng nào nó mới nhẹ. Quăng bớt 10 cái thì nó nhẹ lên là 10 cân. Quăng bớt 50 cái thì nó nhẹ 50 cân. Cứ như thế mà quăng ra. Đó là cái cách tu hành của đạo Phật, chứ không có phải là không có quan sát nào hết trơn cái trời, rồi rước người ta lại tụng kinh để mà nhẹ là làm sao được. Không thể được. Tôi giọng như vậy đó, đó là lời nói thành thật đó. Thì các quý ông chịu nghe thôi à. Vô phương không có cách nào mà giúp cho các vị được hết đó. Các vị được cứ chịu khó đi làm đi, rồi bỏ tiền ra mua những cái không bao giờ các vị có được cái gì hết đó. Bỏ tiền ra mua hàng quá thì được, còn cái vụ mà cái đầu mà là sao mua được, là sao bỏ tiền ra mua cái bác sĩ tiến sĩ của những nhà giáo sư, là sao mua được cái nghề nghiệp của những người là khoa học kỹ thuật. Mua nó đâu phải hàng quá, nó đâu phải vật chất mà mình mua mình đưa tiền người ta đưa mình. Ai ăn thì thấy no, ai ngủ thì thấy khỏe, ai học thì thấy biết. Vậy mà bỏ tiền ra mua là mua sao? Cho nên khó đó nha, không khó mà khó, là tại vì người ta không cởi mở lòng ra, người ta không bỏ đi cái kiến thủ kiến của mình, cái mà do môi trường không tốt, xã hội thầy không tốt, bạn không tốt, xã hội không tốt, nó đào tạo ra, mà mình gột rửa cái đó chưa được. Các cái nước người ta gọi là văn minh đó, thì thật nó cũng giống nhau hết, nhân loại giống nhau hết, nhưng mà cái nước mà người ta chịu tiếp thu, người ta chịu học hỏi, người ta chịu tư duy, thành ra người ta văn minh trước, ta gọi là cái nước phiên tiến. Còn những cái người mà không chịu quăng bỏ những cái cũ, bảo thủ những cái cũ, thành ra người ta gọi là lạc hậu. Lạc hậu là tại vì mình không chịu bỏ những cái cũ, cái tập quán, cái mê tín, cái quan đường, cái quyến hoặc là của người tiền sử, mà bây giờ mình vẫn còn nắm giữ cái đó. Tức là so với cái người mà người ta buông bỏ thì nhẹ nhàng hơn, người ta tiếp thu những cái mới hơn, thì người ta gọi là văn minh, hiện đại. Còn cái mà mình bảo thủ cái cũ đó, ta gọi là lạc hậu. Lạc hậu không có gì xấu hổ, lạc hậu có nghĩa là mình không chịu đi mau, mình đi chậm, rồi mình rớt ở sau. Cho nên là mình còn quan đường mới tính quỷ hoàng gì đó, tức là mình rớt sau đó. Mình bị rơi vào trong tứ đồ tờ, mình bị rơi vào trong ngũ dục, mình bị rơi vào trong thất tình, mình không chịu đập phá cái tường thành của thiết vi, mình không chịu soi rọi để phá cái màn đen tối của vô minh.